cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong Khải Huyền đoạn 14. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 14, câu 14-16 diễn tả về chiến trận Harmageddon. Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng kêu đấng ngồi trên mây rằng, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Thưa quý vị, đây là một hình ảnh kinh sợ, khi Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét trên đất, trong thời kỳ đại nạn. Tiếp đến, trong Khải Huyền đoạn 14, câu 17-18, nói cho chúng ta biết thêm như sau. Một vị thiên sứ khác ở đền trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén, rồi một vị thiên sứ khác nữa với quyền cai trị lửa, từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng kêu lên vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng, hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Với hình ảnh nói về đền thờ trên trời liên kết với cựu ước chứ không phải với hội thánh trong tân ước. Cái lưỡi liềm bén này tỏ bày sự phán xét, còn những chùm nho chín cho biết rằng nó đã chín khô trở thành nho khô. Đây là hình ảnh biến đổi về chiến trận Harmageddon, và đó là hình ảnh mà tiên tri Ê-sai diễn đạt cho chúng ta ở trong Ê-sai đoạn 63 câu 1 đến câu 6. Đấng từ Ê-đôm đến, tức là Bốp-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh mẽ cả thế, kéo bộ áo quai nghiêm là ai? Hãy chính ta là đấng dùng sự công bình mà nói và có quyền lớn để cứu rỗi. Áo ngươi có màu đỏ, áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đạp lên, đang khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra, máu tươi đã vẩy ra trên áo ta, áo sống ta đã vấy hết. vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Ta đã xem, chẳng có ai đến giúp ta. Ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta. Cánh tay mà ta bèn cứu ta, sự thạnh nộ mà ta bèn nâng đỡ ta. Ta đã dài đạp các dân trong cơn giận. Ta đã khiến chúng nó sai vì rượu thạnh nộ của ta và đã đổ máu tươi chúng nó trên đất ta. Hình ảnh này không phải nói về Đấng Christ khi Ngài đến thế gian lần thứ nhất, nhưng khi Ngài trở lại lần thứ hai trong sự phán xét. Trong thời của tiên tri Ê-sai, những người đàn ông đi vào bàn ép rượu hay là thùng ép rượu, dùng chân để đạp trên những trái nho. Nước nho đỏ văng ra từ trái nho chín và dính vào áo của họ. Hình ảnh của câu này tỏ bày sự sáng chói về quyết báo của Chúa Giê-xu dính máu trên áo choàng của Ngài. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian lần thứ nhất, Ngài đổ huyết Ngài ra cho họ, nhưng họ đã từ chối Ngài. Giờ đây khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai, Ngài dài đạp kẻ làm ác và làm huyết của họ sẽ đổ ra. Ngài sẽ gom họ lại, như chúng ta thấy diễn tả trong sách Khải Quyền đoạn 16 câu 16. Chúng nhóm các vua tại một chỗ, trong tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Xin chú ý trong phân đoạn Kinh Thánh của sách Tiên tri Ê-sai, chúng ta thấy chỉ có một mình Ngài đạp trên bàn ép rượu. Nó là một việc rất kinh khủng. Chúng ta không lấy làm lạ tại sao những người trên đất trong lúc bấy giờ kêu lên rằng xin đá đổ trên họ để họ có thể trốn khỏi cơn thạnh nộ của chiên con. Đây là một kết cục buồn thảm cho dân chúng ở ba bên mà họ phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Sự phản nghịch này càng ngày càng cao hơn, rồi đến một ngày sự thạnh nộ và cơn giận của Đức Chúa Trời đổ ra trong thời kỳ đại nạn. Như chúng ta đã thấy khi Chúa đến trong Khải Quyền đoạn 19, Đấng Christ sẽ đến và dẹp đi tất cả sự phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời để thiết lập nước Ngài trên đất. Ngài sẽ nói như được diễn tả trong Thi Thiên đoạn 2. Ngài dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, như người thợ gốm đập bể cái bình ra từng mảnh. Có nhiều người nói rằng, Chúa Giê-xu rất là nhu mì, Ngài không hề đập chết một con ruồi. Đó không phải là Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu Christ là Đấng cứu thế của thế gian, nhưng Ngài cũng là Đấng phán xét của thế gian nữa. Nếu các bạn không tiếp nhận quyết báo của Ngài đổ ra vì các bạn, và nếu thời kỳ đại nạn đến mà các bạn còn sống, máu của các bạn sẽ bị đổ ra. Tôi nhận xét rằng, những người không chịu học hỏi và tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời cách cẩn thận sẽ dẫn đến việc tin rằng hội thánh sẽ đi qua thời kỳ đại nạn cách kinh khiếp. Nhiều người muốn đẩy hội thánh vào thời kỳ đại nạn, mà đó là hành trình không có êm ả, không có dễ chịu chút nào. Các bạn thân mến, nếu các bạn không nghĩ rằng đại nạn là hình ảnh thật sự như thế nào, tiên tri Ê-sai cho chúng ta thêm một hình ảnh nữa, trong Ê-sai đoạn 34, câu 1 đến câu 6. Hỡi các nước, hãy đến mà xem, hỡi các dân, hãy để ý. Đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sanh ra đó, hãy đều nghe. Vì Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng mọi nước, cơn thạnh nộ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ. Ngài sẽ giao họ cho sự diệt vong, phó cho sự đánh chết. Kẻ bị giết trong chúng nó phải ném bỏ, thay chết bay mùi hôi, các núi đầm đìa những máu. Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác và các tường trời cuốn lại như cuốn sách. Cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống, vì gươm ta sẽ uống đủ đã trở lên trời. Này, nó sẽ đến trên Ê-đôm và trên dân ta mà ta đã rủa xả để tìm sự đoán xét. Gươm của Đức Giê-hô-va đầy những máu, giấy những mỡ, là máu của chiên con và dê đực, mỡ trái cật của chiên đực, vì có sự tế tự Đức Giê-hô-va ở Bốp-ra và có sự đánh giết lớn ở Ê-đôm. Đây là một hình ảnh diễn tả về những người từ chối quyết báo Chúa Giê-xu, những người khinh chê Đức Chúa Trời và thờ phượng con thú trên đất. Nó là một sự kinh sợ, giống như nước nho chín văng ra mọi phía. Đó là hình ảnh của người bé nhỏ của chúng ta rơi vào sự phán xét của Đức Chúa Trời lớn lao. Hamagedon là núi của người chết, người ta chết thành đống như núi. Và tiếp đến, trong Khải Huyền đoạn 14, câu 19-20, thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dài đạp tại thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra. Huyết đó lên đến chỗ khốp ngựa dài một khoảng là 1.600 dặm. Thùng ấy phải dài đạp tại ngoài thành, tức là ngoài thành Jerusalem. Rồi huyết của thùng chảy ra, huyết đó lên đến khốp ngựa, tức là khoảng 1.2 m, hay là 4 feet. Chiều dài một khoảng là 1.600 dặm, tức là tương đương khoảng cách từ Đan ở phía bắc của Israel đến Beersheba ở phía nam. Cả xứ Palestine trở thành bãi chiến trường cho chiến tranh sau cùng mà nó được gọi là trận Hamagedon. Nó là một chiến trận bắt đầu từ phân nửa thứ nhì của thời kỳ đại nạn và sẽ kết thúc khi Chúa Giêsu trở lại trên đất. Lời Kinh Thánh trong Cựu Ước dự ngôn như sau, trong Thi Thiên 45 câu 3 đến câu 7. Hỡi đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông là sự vinh hiển và oai nghi của Ngài. Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ và sự công bình, hãy cất sự oai nghi Ngài, cởi xe lướt tới cách thắng trận, tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kính. Các mũi tên Ngài bén nhọn, bắn thấu tim kẻ thù nghịch vua, các dân đều ngã dưới Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, binh quyền nước Chúa là một binh quyền ngay thẳng. Chúa ưa sự công bình, ghét điều gian ác. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa, đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ, trỗi hơn đồng loại Chúa. Tôi xin nói rõ điều này. Tôi không có ý xin lỗi về bối cảnh của sự phán xét. Đức Chúa Trời không bảo tôi xin lỗi về lời của Ngài. Ngài bảo tôi giảng nó ra. Chúng ta cần đối diện với các sự kiện này. Thứ nhất, tội lỗi là một việc kinh sợ. Thứ hai, tội lỗi ở trong thế gian. Thứ ba, các bạn và tôi là tội nhân, và chỉ có sự cứu rỗi tội lỗi được ban ra bởi Đấng Christ khi Ngài đổ huyết của Ngài trên thập tự giá và trả án phạt cho tội lỗi của chúng ta. Và thứ tư, các bạn và tôi đáng nhận lãnh sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi sự phán xét là tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Kinh Thánh có một câu hỏi mà chính Đức Chúa Trời không thể trả lời. Trong Hebrews đoạn 2 câu 3. Mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa đã truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Thoát khỏi sự phán xét gì? Đại nạn là sự phán xét. Phương cách để thoát khỏi sự phán xét của đại nạn là tiếp nhận Đấng Christ. Sự kêu gọi để thoát khỏi được trình bày cách rõ ràng. Các bạn có thể thoát khỏi sự phán xét nếu các bạn muốn. Thí dụ như trường hợp căn nhà bị cháy, các bạn cần phải nhảy ra khỏi cửa sổ hay một con đường nào đó để thoát khỏi bị chết cháy. Sự phán xét là điều chắc chắn sẽ đến trong thế giới từ chối Chúa Giêsu Christ. Họ đã dài đạp con của Đức Chúa Trời và họ kể quyết giao ước của Ngài là điều vô ích. Đức Chúa Trời là Đấng công bình, vì thế có sự phán xét. Thế giới của thời nay cần nghe điều này. Thay vì họ được ban cho lời cảnh giác này, họ được ban cho một vài phương cách nhỏ để sống một đời sống cơ đốc nhân. Các bạn thân mến, khi các bạn biết Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, các bạn cần làm ngay thẳng mọi điều trong đời sống của mình. Chúa Giêsu là Đấng công bình. Ngài không dung dưỡng tội lỗi trong đời sống của các bạn. ý niệm này cũng cần nên dạy cho trẻ em. Tôi rất đau lòng khi thấy người ta dạy về tâm lý học cho họ, thay vì dạy cho trẻ em sống một đời sống thánh khiết và kính sợ Đức Chúa Trời. Trước khi rời khỏi Khải Quyên đoạn 14, tôi muốn xin các bạn chú ý một lần nữa quan điểm này. Nhiều người cho rằng hội thánh sẽ đi qua thời kỳ đại nạn là một điều hoàn toàn sai. Tôi có một bài viết của một tạp chí trình bày quan điểm này. Tác giả của bài viết này là một người bình thường, tức là không phải mục sư. Ông ta đã viết những lời trơ trẽn như sau. Có một số cơ đốc nhân cạn cợt ở trong khắp xứ chúng ta. Những người không có đứng vững trong đấng Christ lùi lại với ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời sẽ thử nghiệm dân Ngài với đại nạn, hay Ngài sẽ dùng sự đau đớn để giúp cho hội thánh sẵn sàng như cô dâu của đấng Christ. Rất rõ ràng, sự đau khổ là con đường dẫn đến sự vinh hiển. Chúng ta được gọi đến điều đó. Tại sao? Bởi vì đấng Christ đã chịu khổ để cho chúng ta một gương, và chúng ta sẽ theo các bước của Ngài. Với kết quả của suy nghĩ này, tôi không còn dạy cho các cơ đốc nhân rằng họ sẽ không đi qua đại nạn. Có thể họ sẽ không đi qua, nhưng tôi có thể chuẩn bị cho họ đối diện với những thử nghiệm này trong chính danh Ngài, hơn là giải rằng Chúa sẽ cứu họ khỏi giờ thử thách. Trong bài viết của người này cũng nói rằng có sự tăng trưởng lớn trong những người mang khí giới của Đức Chúa Trời để người ấy có thể đứng nổi trong ngày xấu. Nhưng thưa các bạn, tôi muốn các bạn biết rằng đại nạn không được gọi là ngày xấu. Nó được gọi là ngày thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà đại nạn được diễn tả trong Kinh Thánh. Tôi không hiểu cách nào mà có người đọc và tìm hiểu về sách Khải Quyên và tin rằng qua cơn đại nạn sẽ làm cho hội thánh thanh sạch và cô dâu được chuẩn bị sẵn sàng. Các bạn nghĩ gì khi đấng Christ chết trên thập tự giá? Ngài đã làm cho chúng ta sẵn sàng tại đó. Các bạn không bao giờ trở nên xứng đáng để vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi nhờ đấng Christ, và các bạn không thể thêm vào bất cứ điều gì. Các bạn không thể nào có đủ năng lực để đi qua giờ thử thách với sự thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời sẽ xảy đến trên trái đất này. Hội thánh sẽ được giải cứu khỏi thì giờ đó. Sách Khải Quyền đã nói rõ điều này. 144.000 người được xác định là người Israel, tức là người Do Thái, và mỗi chi phái cũng được xác định. Vì thế không có cách nào nói rằng nhóm người đó là hội thánh. Chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Trời có quyền năng giữ cho 144.000 người Israel đi qua thời kỳ đại nạn. Vì thế, cũng không có nghi vấn rằng Đức Chúa Trời có thể gìn giữ hội thánh trong thời kỳ đại nạn. Dĩ nhiên, Ngài có thể gìn giữ hội thánh nếu đó là ý muốn và chương trình của Ngài. Theo lời của Ngài trong Kinh Thánh, đó không phải là ý muốn và chương trình của Ngài. Chúa Giêsu đã nói rõ rằng Ngài sẽ gìn giữ chúng ta khỏi giờ thử thách đến trên đất. Tôi xin nói, hội thánh sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn, như chúng ta sẽ đi qua thử thách nhỏ trong đời này. Kết quả, chúng ta đều có những sự khó khăn và thử thách. Và tôi biết không một cơ đốc nhân nào mà không có vấn đề khó khăn. Hình như đời sống thuộc linh của các thánh đồ được tăng trưởng hơn khi người ấy gánh nhiều đau khổ. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để làm cho con cái của Ngài tăng trưởng. Chúng ta không bao giờ trở thành những thánh đồ tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ là những con cái bé nhỏ của Ngài, chưa trưởng thành và không phát triển một cách trọn vẹn. Khi chúng ta đi vào sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ được chấp nhận bởi nhờ những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, chứ không phải bởi nhờ chúng ta gánh chịu đại nạn. Một điểm cần suy xét nữa là hầu hết những người trong hội thánh đã thoát khỏi đại nạn. Đã 2.000 năm qua, những người tin nhận Chúa Giêsu đã đi vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua ngưỡng cửa của sự chết. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ không tin Đức Chúa Trời sẽ gửi họ lại trái đất này để đi qua đại nạn. sẽ chỉ còn một phần trăm nhỏ những người tin Chúa Giêsu còn sống khi đại nạn xảy ra trên đất. Đại đa số những người trong hội thánh đã thoát khỏi đại nạn. Tôi luôn có cảm tưởng với những người tin rằng hội thánh sẽ đi qua thời kỳ đại nạn và cảm thấy rằng nhóm của chúng ta cần điều đó. Đặc biệt, tôi cần điều đó. Tôi đáng phải đi qua đại nạn. Tôi đồng ý rằng tôi đáng như vậy và tôi cũng đáng đi vào địa ngục nữa. Nhưng tôi sẽ không đi vào địa ngục bởi vì Đấng Christ đã gánh thay tội lỗi cho tôi. Ngài đã chịu chết cho tôi và tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi cũng không đi qua đại nạn. Tại sao? Bởi vì Đấng Christ đã chết thay cho tôi, Ngài cứu tôi bởi ân điển của Ngài. Thật ra Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta đi qua một số hoạn nạn nhỏ trong đời này. Sau khi trải qua mấy cơn bệnh và giải phẫu, tôi có cảm nghĩ rằng tôi đã đi qua một hoạn nạn nhỏ trong đời này. Và bởi cách này, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trong sạch hơn. Một người bạn của tôi cũng là mục sư nói rằng, tôi thấy ông có sự khác biệt trong công tác của ông sau khi ông qua cơn bệnh. Tôi hy vọng đó là lời nhận xét đúng của người bạn đồng lao. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời cho phép nó xảy ra với mục đích tốt lành. Khi tôi đọc bài viết của anh bạn nói rằng hội thánh đi qua cơn đại nạn, tôi không biết rằng ông ta có thật sự gánh chịu đau khổ nào cho Đấng Christ chưa. Các bạn thân mến, có nhiều nơi trong sách Khải Huyền, Đức Chúa Trời dùng các biểu tượng. Các bạn có biết tại sao Ngài dùng biểu tượng không? Ngài không dùng biểu tượng để làm tiêu tan đi sự thật, và chúng ta có thể hụt mất. Nhưng thực tế của nó còn tệ hơn biểu tượng. Nhiều điều mà văn diễn tả cho chúng ta không thể diễn tả được. Ngay cả Đức Chúa Trời cũng không thể truyền đạt với chúng ta một số điều. Không phải bởi vì Đức Chúa Trời không thể làm, nhưng bởi vì chúng ta là những người dại dột trong sự lắng nghe khi Ngài nói với chúng ta. Chúng ta không có luôn luôn hiểu được. Chúng ta là những người chậm hiểu hay là không thể hiểu. Tôi lo ngại cho nhiều người không nhận biết rằng đại nạn là một điều kinh sợ và nó là một phép lạ để Chúa gìn giữ 144.000 người Israel đi qua đó. Ngài không để mất một người nào. Tại sao vậy? Có phải bởi vì những người đó là những người mạnh mẽ không? Không phải. Họ sẽ thắng bởi nhờ huyết của chiên cọt. Quý vị và các bạn thân mến, căn cứ vào lời của Đức Chúa Trời bày tỏ, tôi xin nhắc lại để quý vị nhớ điều này. Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn. Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ không gánh chịu đại nạn. Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ được cất lên khi tiếng kèn của thiên sứ thổi trên không trung. Tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu mà còn ở dưới trái đất này trong thời điểm đó, họ sẽ được biến hóa và sẽ được cất lên trên không trung và ở với Chúa. Đó là điều chắc chắn trong lời của Chúa. Và xin Chúa giúp đỡ để quý vị hiểu rõ được điều này mà vững vàng trong đức tin. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau để chúng ta tìm hiểu tiếp những phần quan trọng còn lại trong sách Khải Huyền.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa Thánh trên ngôi cao, vua thiên đàng vinh hiển, khắp đất hay suy tôn danh Chúa trên trời, khắp chốn trên mây cao ca ngợi uy danh Chúa. Dẫu thế gian qua đức yêu thương.
Lên